Da Phật. Con đọc một số sách Tây Phương nói pháp tu tịnh độ, cũng là một kiểu meditation thiền định, và là con đường an toàn nhất để có được trí tuệ thông sáng, lòng yêu thương và sự khiêm nhường. Trong sách Thông Thiên Học cũng có nói thiền định là cách an toàn để có trí tuệ đúng, theo Phật tử gọi là trí tuệ Phật dạy, có đúng không? Nói đúng thì cũng đúng, mà nói không đúng cũng là không đúng. Tất cả mọi pháp môn đều là thiền định cả, nhưng mà cái tầng cấp có khác nhau. Nhiều khi tự mình suy nghĩ, từ cái suy nghĩ đó có thể định nghĩa khác nhau. Cũng giống như có nhiều người nói thiền định tức là ngồi yên một chỗ tọa thiền, chứ thực ra thì trong kinh Kim Cang có định nghĩa rõ hơn: ngoại không có trước tướng, tức là cái hình dáng mình không có để ý tới, bỏ đi. Nội bất động tâm, đó là thiền định. Mình niệm Phật ra người ở ngoài, người ta nói sao nói kèo, mình cứ niệm Phật là mình có thiền định đó. Mình có cái áo tràng màu nâu, thấy người ta có áo tràng màu, chỗ kia mặc áo tràng màu tím, màu trắng, mình chê chỗ đó dơ, ngoại mình bị chấp vào tướng rồi, thì bây giờ mình ngồi cho một thiết là lâu, lâu như mấy lâu nữa cũng không có định gì hết trơn, lao chao trong đó. Ngài Tinh Không định nghĩa định là có chủ định. Mình đi về Tây Phương mình có chủ định rõ rệt. Đúng. Ai nói gì nữa mình cũng làm tin đó. Cãi không thèm cãi, cãi chi chân cho cực, giảng nghĩa cũng thèm giảng nghĩa luôn. Cứ vào đây niệm Phật với tôi đi, anh niệm một tuần tự nhiên anh ngộ ra cái gì đó, anh thành tâm anh niệm anh mới ngộ, còn không thành tâm niệm thì niệm hoài cũng bao giờ ngộ đâu. Cho nên thiền định hiểu đúng là như vậy đó. Còn tất cả những cái sách báo mà của thế gian người ta định nghĩa nhiều cái lạ lắm. Cái định của nhà Phật trong kinh Nhân Vương Phật đã nói tứ thiền bát định vẫn là cái định của thế gian, chưa vượt khỏi lục đạo luân hồi đâu. Chư vị có biết là trong Phật giáo chúng ta ở bên Trung Quốc có ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng không? Một lần mà ngồi trong định, ngài ngồi 2-3 tháng là cái chuyện thường. Ở đây có ai ngồi được chưa? Mình thấy ngài ngồi như vậy là mình phục sát đất luôn. Ngài ngồi cái mức định như vậy đó, tâm của ngài nó thanh tịnh đến nỗi để lại những cái viên xá lợi mà nó bằng hạt bắp như này, nó tròn, nó trong như thiếu tinh vậy đó. Quý vị thấy cái định của ngài nó như vậy chưa? Ngài ngồi trong định, khi mình nấu cái nồi khoai lang lên chưa kịp ăn, ngài ngồi trong định luôn. Khi mà có người tới đánh thức, ngài mới trở lại tỉnh thức lại, ngài không, ngài ngồi luôn đó cho nhớ. Luôn hoài tới chừng nào mà ai tới đánh khánh ngài nào thức dậy. Cái nồi khoai lang nó lên cái gì đó, cái mèo đó, nó lên cao vậy nè, nó nở hoa luôn. Ấy thế mà khi ngài vãng sanh, chư vị biết ngài vãng sanh lên đâu không? Đao Lợi Thiên, đấu xuất thiên trong cái Đao Lợi Thiên. Đao Lợi Thiên mới có tầng trời thứ hai trong dục giới, đấu xuất thiên là tầng trời thứ tư, vẫn còn trong dục giới, chưa lên được tới sắc giới. Chư vị cứ nghĩ đi. Như vậy thì nếu mà mình tu theo cái định này, làm sao mình vượt qua sanh tử luân hồi đây? Cho nên cái định này là kiến thức định, là cái định về tư tưởng. kiến giải, người ta nói chữ định đó, chứ thực chất không có định như vậy đâu. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta đã định vào câu A-di-đà Phật rồi, định về Tây Phương rồi, thì những cái định này cứ để thế gian người ta định sao định, mình hãy định vào Tây Phương Cực Lạc thì lại hơn hết, là nhất định chư vị sẽ có cái phước phần thanh đạo. Có nhiều người, người ta nói về trí huệ, nhưng mà thật ra thì họ lầm lẫn giữa cái trí huệ và cái thông minh. Cái thông minh thuộc về thế gian, những người học hành giỏi, những người có điện toán giỏi, những người khoa học, người ta có cái thông minh. Tại vì có cái trí huệ thì họ đã vượt qua sinh tử luân hồi rồi, họ chưa có. Cái thông minh của thế gian thì có, là lanh lợi lắm. Cho nên xin như vậy là chúng ta tu về pháp xuất thế gian, ta không có kỳ vọng gì những cái của thế gian hết. Nếu mà có sự đóng góp nhiều thì cái xã hội ổn định một chút. Nhưng mà cũng khuyên những người trong cái xã hội ổn định đó, mau mau khi hạ báo thân này, đừng tính cái báo thân nghiệp chương khác thì mới thành đạo. Thì cái điều này chắc chắn chúng ta phải nhờ tới Phật Pháp. Tại vì chư vị nên nhớ, khi mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hạ sinh thì ở xuống thế gian, thế gian này nguyên cả Ấn Độ không đã gần cả trăm tôn giáo rồi, người đã nói đến những chuyện gọi là trí huệ gì đây rồi, nhưng mà Đức Bổn Sư nói vẫn chưa thoát vòng sanh tử. Họ đắc nhiều lắm, nhưng mà có một cái đắc họ chưa đắc được là thanh tử luân hồi vượt qua, chưa đắc được giải thoát, chưa đắc được. Chính vì thế mà hôm nay chúng ta cứ nói là chúng ta tu là tu cái đường vãng sanh, chứ không phải tu cái đường đắc. Trong kinh Phật quý vị có nghe cái tích dạy không? Ngài đi qua gặp một người đó, Bà La Môn, tu tốt lắm, có pháp thần thông phi thường lắm, liền cái nón xuống dưới nước, qua sông gọn gàng. Đức Phật hỏi, Ngài học được cái pháp này trong bao lâu? Nói tôi tu luyện 25 năm. Ngài này tiếc quá, 25 năm Ngài mới qua được sông, còn ta chỉ bỏ 50 sen kêu ông thuyền đó đưa qua cái sông. Có gì đâu phải bỏ 25 năm mà để mà dùng cái pháp đó mà qua sông làm chi, trong khi chúng ta cái an nhiên tự tại đưa người ta mấy mươi sen là để chở qua sông, đúng không? Cái này là cái những cái lời khai thị tuyệt vời. Chúng ta đâu có cần chi những cái của thế gian làm chi, đắc những cái đó làm chi. Cho nên hôm trước chúng ta nhắc tới tiếng kẹo của Ngài Ấn Quang đó. Ngài nói những người tu hành cầu cho nào là trí huệ, nào là thông minh, nào là đời sau được phước báo, thì chẳng khác gì đem có cái kho tàng quý báu của mình mà đổi lấy tán kẹo. Cho nên hôm trước có nhiều người, tôi nói là có nhiều người ta biết được cái kiếp trước của mình, tới ta nói anh muốn tu không? Tu cái này hay lắm, đắc, đắc được, biết được kiếp trước. Tôi nói anh biết được kiếp trước rồi có biết được kiếp sau không? Kiếp sau nó chưa tới, kiếp chi? Anh đã thất bại rồi, nhất định anh thất bại rồi. Cái tu của anh chỉ có bằng một nửa tấn kẹo thôi, chưa phải một tấn kẹo. Ngài Ấn Quang nói, đời sau mà anh biết anh trở lại trong tam thiện đạo để hướng vướng là anh được một tấn kẹo. Trong khi cái trí huệ thực sự của chân tâm tự tánh của mình là bao trùm pháp giới mà mình không lo, mình không đi, lại cứ đi tìm những cái đó. Cho nên xin thưa với chư vị, phải tìm con đường thoát ly cái chết, sống chết, khổ, nạn, bệnh, đổ đủ thứ. Là mới hay, đừng nên tham vì những cái này không tốt. Đừng nên nghiên cứu nhiều quá nhiều khi mình lầm lẫn giữa con đường giải thoát và con đường phước báu, chút thông minh trong cái cuộc đời sanh sanh tử tử này. Nếu không thì mình giải thích thế nào về phần hào quang của Đức Phật Bồ Tát khi mà chư vị đi về trên Tây Phương? Chư vị không cần hỏi tôi, chư vị cũng biết điều này. Tại vì mỗi thánh chúng trên cõi Tây Phương đều có cái quang minh hết. Bây giờ để chúng ta giải thích. Không biết quý vị giải thích đúng không? Nếu chư vị cho rằng là những cái đó đúng, thử quý vị giải thích đi. Cái ông tiến sĩ Saru Emoto, ông mới phát hiện ra một cái trường hợp rất là hay, và người ta tán thán. Hòa thượng ông Tịnh Không cũng tán thán luôn. Tức là ông để một ly nước như vậy, tất cả mọi người đều nhắm tới ly nước. Thí dụ như niệm Phật đi ha, mình niệm Phật, nhắm tới ly nước niệm Phật, niệm 5 phút. Thì khi ta đem một chung tứ nước này đông đá lại rồi bỏ trong cái kính hương vị, phát vang ra 300.000 lần. Thấy cái chung tứ nước đẹp dữ lắm. Mà tôi biết chung tứ nước nó sáu cạnh, và nhất là khi niệm A-di-đà Phật thì có cái phần ngũ sắc phóng vào trong ly nước. Cũng là ly nước đó ha, mình chửi nó đi, chửi đi 5 phút rồi ha, rồi còn làm nhỏ đem vô trong cái kính hương vị, coi ra nó giống như là cái cục, xin lỗi, nó cục bắt xét ấy. Cho nên chư vị hiểu rằng là tất cả đều duy do tập tạo. Hãy tập cái tâm thanh tịnh đi. Trong cái tâm thanh tịnh nó sẽ có quang minh, gọi là thanh tịnh quang. Nó khác với lộn xộn quang, nó khác cái kiến thức quang, nó khác cái phù phép quang. Cho nên cái quang minh này, chúng ta hãy giữ cái tâm thanh tịnh đi. Khi mà chúng ta ngồi như thế này mà tự nhiên cái tâm hồn chúng ta nó an khang tự tại, tức là cái quang minh chúng ta nó phát ra. Chúng ta thấy ở người ngoài, ta vô thấy người đó chúng ta thương liền, tức là quang minh chúng ta đã tới chỗ đó rồi. Còn một người nào tới mình ghét hận cái là quang minh nó thuộc lại rồi. Quý vị cứ hiểu như vậy. Mình ngồi trước bệnh nhân hộ niệm cho người ta. Nếu mà 10 người tâm đầu ý hợp với nhau, cùng nhau nguyện cầu cho người bệnh được A-di-đà Phật phóng quang tiếp độ, thì mình niệm A-di-đà Phật như vậy mà cái người bệnh đó ta lợi lạc vô cùng. Từ một người khủng hoảng, tâm hồn bất an, mình niệm khoảng chừng một tiếng hồ, tâm hồn họ định lại liền, tâm hồn họ thanh tịnh liền. Và những người không tin, nếu mà tất cả mọi người đồng tu chúng ta đều tin tưởng vững vàng, đem những cái lòng tin đó niệm câu A-di-đà Phật, người ta không tin cũng tin. Thế gian người ta gọi là từ trường, thì trong Phật Pháp chúng ta gọi là quang minh, hoàn toàn giống nhau. Nếu 10 người đó mà nói cái ông này ông khai thị sao kỳ quá, tại sao ông để bàn thờ như thế này á, tại sao ông niệm không giữa 6 tiếng niệm 4 tiếng ha, thì niệm thì sao ông niệm nhanh chút, niệm chậm chậm, tức là mình tới mình niệm mà cái tâm mình cứ đặt đủ thứ điều kiện trong đó, thì gọi là cái từ trường nó búa ra, nó lộn xộn, một người trắng, một người đen, một người xanh, một đó đánh lộn với nhau, nó thành ra đều thuộc. Người bệnh không có cảm ứng, và sau cùng người bệnh mất phần vãng sanh. Mất hoặc quán sanh xong thì mỗi người đều có câu đổ thừa. Mà trong khi không chịu đổ thừa là cái tâm của mình không thanh tịnh. Cho nên xin thưa với chư vị, trong Đạo Phật chúng ta nói là giới, định, huệ. Cái pháp môn nào nó còn cái giới của nó. Ví dụ như pháp môn niệm Phật, cái giới của pháp môn niệm Phật là gì? Là cấm không được xen tạp. Ta mà xen tạp là tự nhiên ta phá cái giới của pháp môn niệm Phật. Mà khi phá cái giới pháp môn niệm Phật thì cái tâm chúng ta không định. Mà không định thì tự nhiên cái hào quang chúng ta nó không phát ra được. Cái môi trường, cái từ trường chúng ta không phát ra được. Chúng ta tu gì tu, chúng ta không bao giờ mà có cái phát huệ được hết trơn. Còn nếu một người mà thực sự thanh tịnh, tin tưởng vững vàng, tâm định vào đó, Phật nói sao ta làm vậy, ai nói gì nói ta không động tâm, nội bất động tâm, ta cười hề hề không động tới, nhất định người này là người định. Mà người đã định rồi thì tự nhiên là phát huệ. Phát huệ như thế nào? Hồi trước mình đọc quyển sách này sao hay quá, bây giờ mình đọc lại, trời ơi, người ta đã nói sai rồi. Tại sao vậy? Tại chính ta đã phát huệ ra rồi. Khi nào quý vị phát huệ thì tự mình biết, chắc khoe em thấy. Đúng không? Mong chư vị hãy lấy Phật Pháp ra mà tu. Giới, định, huệ, đi hộ niệm. Điều quan trọng là thành tâm chí thành chí kính. Thì cứ việc thành tâm chí thành chí kính, giao tất cả những cái cuộc điều hành cho người trưởng ban hộ niệm đi. Ông đó mà ông làm sai, ông đang chịu. Bây giờ ông biểu dạy mình cứ làm vậy. Để chi? Để lợi lạc cho người bệnh trước. Chứ đừng có nói tôi nghiên cứu sách này, hộ niệm là cần phải làm cái này, cần phải làm cái nọ. Trong khi người ta thì niệm Phật, miệng mình thì niệm Phật, mà tâm mình thì muốn làm cái này, làm cái nọ. Miệng niệm Di Đà, tâm làm này làm nọ. Bế hầu bế hầu cũng như không, không đưa đến một kết quả nào hết. Cho nên khi đi hộ niệm, chúng ta phải nhớ phải theo quy luật đàng hoàng. Nhất định đừng có nên lộn xộn, nhất định đừng có nói tại như vì thế này ta biết. Không cần. Các ngài dạy cứ việc thành tâm niệm Phật, ta thành tâm cầu nguyện đi. Chính cái lòng thành tâm này đổ dùng vào đó, cũng như ông tiến sĩ Saharu gì đó, ông cứ thành tâm nghĩ cái niệm đó, tất cả bọn nghĩ biên đổi liền. Mà sau ngày ông còn thí nghiệm nữa, một cái đám mây trên trời đo thôi, cái chỗ một đám mây nhỏ nhỏ, khoảng trăm người nghĩ tới đám mây nó, nó mây tan đi, mây tan đi. 20 phút sau kia, cái đám mây cái chỗ đó nó tan liền, cái tan tan lòng tan tan lòng, bất khả tư nghị. Phải nhớ như vậy, phải tâm thanh tịnh, nhất định phải thanh tịnh, tự nhiên nó có trí huệ quán mới ra. Còn bây giờ chúng ta nói mớ luôn xa đồ thứ này thì kẹt lắm rồi đã nghe.